Thưa quý thính giả, những tù nhân lương tâm tại Việt Nam bị đối xử khắc nghiệt và bị những người tù khác tấn công. Thân nhân của hai tù nhân lương tâm đang phải thụ án do những hoạt động chính trị, chống tham nhũng, đòi hỏi công bằng xã hội và tự do tôn giáo là ông Ngô Hào và cô Tạ Phong Tần cho biết thông tin sau chuyến thăm viếng mới nhất, gia mình trình bày.
Bà Nguyễn Kim Lan và ông Ngô Hào mới đi thăm ông này hôm ngày Chủ nhật 25 tháng 5 tại trại giam Xuân Phước, xã La Hải, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, về cho biết như sau.
Con em vô thăm thì anh Hào anh rất là đau khổ, anh nói là mình nhờ trong đó anh rất là bị áp lực, anh ơi, anh nói áp lực quá áp lực. Anh có thể là nhiều khi anh muốn trắng lưỡi mà anh tự quẳng luôn vậy. Anh nói áp lực quá nặng nề, từ chuyện kia tới chuyện nọ. Anh nói không biết sao mà như thế nào mà bây giờ lại áp vai áp lực cho anh nữa, anh rất là buồn anh ạ.
Thì ông có cho biết cụ thể những cái áp lực đó là gì không ạ?
Áp lực thì bên điều tra, chuyện này chuyện kia vậy anh. Rồi anh mới nói là mẹ con em là nhờ hỏi luật sư làm những cái việc mà khi anh làm cái chỗ mà anh kêu gọi thanh niên Việt Nam hãy đứng lên đỡ mà cứu lấy Hoàng Sa và Trường Sa đó. Yeah. Anh bảo là anh làm những việc đó mà tại sao bây giờ đây là anh phải bắt anh ở tù mà anh rất là bị áp lực ở trong đó vậy á.
Cụ thể thì họ áp lực ra sao? Họ yêu cầu ông phải làm gì ạ?
Ở trong đó không dám nói được anh, nhưng anh không dám nói ra, tại vì công an họ đứng gần hết mà khi gặp như vậy thì phải có nhân bản anh. Nhân bản nói những cái dây để họ gây rồi họ gửi lên công an tỉnh cho nên không dám nói một cái gì hết. Chỉ nói sơ sơ qua cái sự nói mà cái sự buồn bực của ảnh mà cái sự khổ sở của ảnh, anh nói lại với mẹ con em đó mà mẹ con em. Nếu được những cái việc khổ của anh thì sao anh có cao riêng là anh nghĩ chắc lẽ là anh chết trong tù thì không có thể là anh trở về được. Anh nói áp lực quá, áp lực bây giờ anh thấy đau khổ quá. Anh cao riêng như vậy á.
Về sức khỏe thì bà thấy ông ra sao ạ?
À? Về sức khỏe thì anh cũng yếu anh à, chứ cũng không có khỏe được.
Rồi ông có nhắn gửi gì ra bên ngoài cho mọi người nữa không ạ? À?
Có con em nhưng mà anh không dám nói cho con em, mà anh nói cho em thôi, tất cả những gì anh nói em thôi, không nói ô em. Là anh nói với em là nhờ nhắn là anh em bạn bè trong và ngoài nước giúp giùm cho anh, chứ nhờ trong cái trường hợp của anh như thì rất là đau khổ mà nó áp lực anh quá nhiều. Anh có thể cho anh đỡ mà anh còn có thể tự do được chứ chắc là nghĩ anh ở chết trong tù chắc anh không nghe được. Thì một cái lý do nào trong đó em không hiểu được. Trước mà anh tham phiền mình nghĩ như cây này này anh tham phiền quá tham phiền. Mẹ con em rất là bức xúc anh ơi, em rất là lo, không biết lo rồi. Ông nói là có thể là nó giúp ông ở trong đó luôn vậy á.
Cô Tạ Minh Tú, em gái của tù nhân Tạ Phong Tần, cũng trình bày lại một số thông tin trong chuyến thăm cô này, hiện đang bị giam giữ ở trại giam số 5 Thanh Hóa.
Mới đi hồi ngày 27.
Chị đến thăm ở tại trại và được thăm gặp bao lâu và tình hình ra sao ạ?
Rồi thăm gì nói được có mấy tiếng là bị nhìn nó lôi chỉ ngược vô bởi vì có cự cãi.
Vì cự cãi về chuyện gì ạ?
Nói ở trong trại giam thì kể cái chuyện bị bọn trong tù á, nó khủng bố tinh thần chỉ á, chửi rồi lấy mắm tôm hất vô mình rồi đẩy rồi nó chửi tục chửi tiện nó chửi luôn tới bà mẹ luôn. Chị nói là chỉ có một cái nón lá đó, chị đội là chỉ có để cái chữ Hoàng Sa và Trường Sa đó, còn nó giật của chị. Rồi chị mới vừa nói là ở trong trại giam đó là có con nhỏ đó, đó là nó tên cái gì Thủy đó.
Đây là lần đi thăm hàng tháng hay là mấy tháng thì mới thăm lại như thế ạ?
À? 2 tháng mới đi một lần.
Sức khỏe của chị thì như thế nào và chị có còn nhắn điều gì nữa không?
Sức khỏe thì hiện tại như là chị bị viêm họng đó. Chị thì cũng không có được lớn gì mấy, chị uống thuốc cũng chưa có hết. Chị dặn là phải làm hồ sơ để mà kháng án nữa. Nói mới tới cái chỗ mà con nhỏ mà nó ở chung tù đó, nó đổ bóng tôm rồi nó chửi mẹ đó. Em vừa hỏi tới đó là nó ra lôi chỉ vô.
Nhưng mà vậy thì tình hình lần này thì nó có gì khác hơn với những lần thăm trước ạ?
À? Lần này thì nó phải khác hơn rồi, tại vì cái này nó khủng bố tinh thần là gấp đôi. Lúc trước thì nó chỉ kiếm chuyện nó chửi thôi, nhưng mà chỉ làm đơn chỉ khiếu nại trong quản giáo đó. Giáo đến thinh là không có nói gì hết trơn, không có giải quyết. Nhưng mà lần này thì bà nó vẫn khủng bố, nhưng mà bởi vì nó gia tăng gấp đôi lên, là bởi vì chỉ có đổi cái nón lá mà để chữ Trường Sa và Hoàng Sa cho nó tăng gấp đôi lên, nó khủng bố dữ dội, nó chửi tổng chửi tiểu luôn, rồi nó nhào lại nó giật cái nón luôn, nó đem cướp cái nón mất tiêu luôn.
Xin được nhắc lại, ông Ngô Hào sinh năm 1948, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên hồi ngày 11 tháng 9 năm ngoái, kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông này đã kháng án và phiên phúc thẩm vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái, y án sơ thẩm. Truyền thông trong nước cho biết ông Ngô Hào từng là thiếu úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây, và bị bắt hồi năm 1977 vì chủ trương Đảng Liên minh Việt Nam. Lần đó, ông được trả tự do vào năm 1997 để về nhà chữa bệnh. Ông bị bắt lại vào ngày 7 tháng 2 năm ngoái. Còn cô Tạ Phong Tần, sinh năm 1968 tại Bạc Liêu, cô này từng là một sĩ quan công an. Cô là một thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải và luật gia Phan Thanh Hải. Cô cũng có blog mang tên Công lý và sự thật, đăng tải những bài viết chống tham nhũng bất công tại Việt Nam. Cô bị bắt hồi tháng 9 năm 2011 và bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2012 tuyên án cô 10 năm tù giam. Phiên phúc thẩm vào ngày 28 tháng 12 cùng năm y án sơ thẩm đối với cô Tạ Phong Tần. Ngày 30 tháng 7 năm 2012, mẹ cô Tạ Phong Tần tự thiêu tại khu hành chính tỉnh Bạc Liêu khi cô này đang ở trong trại giam. Cô Tạ Phong Tần vào tháng 3 năm ngoái, nhân ngày phụ nữ quốc tế, được phía Hoa Kỳ vinh danh là một trong 10 phụ nữ can đảm trên thế giới.